lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật vừa qua chúng ta đã kỷ niệm lễ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đã phục sinh. Và như chúng ta biết, sau khi Đức Chúa Giêsu phục sinh, Ngài ở lại với các môn đồ 40 ngày, dạy họ nhiều điều về nước Chúa Trời và ban cho họ sứ mạng hãy đi khắp thế gian làm chứng nhân cho Chúa và giảng tin lành cho mọi người. Sau đó, Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thai cho chúng ta. Và khi đám mây cất Ngài lên giữa các môn đồ ngước mắt nhìn theo cách chăm chăm và không rời chỗ đó. Thiên sứ hiện đến phán với họ rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Rõ ràng trong ngày Chúa thăng thiên, sứ điệp về Chúa tái lâm đã được công bố bởi các thiên sứ. Chính Đức Giêsu khi còn ở thế gian, Ngài cũng đã phán: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ở. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài sẽ trở lại. Chúa Giêsu đã thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, rồi một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta về ở với Ngài. Giáo lý về sự tái lâm của Chúa Giêsu là một giáo lý được xác định rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Chúa chắc chắn sẽ trở lại để tiếp đón chúng ta về ở với Ngài trong nước hằng sống của Ngài. Trước khi Chúa tái lâm, chúng ta là những con cái của Chúa, là tín đồ của Ngài. Trước ngày Chúa tái lâm, chúng ta phải như thế nào? Chúng ta có thái độ nào? Chúng ta hành động như thế nào? Và Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 đến câu 46 là đoạn sách mà Đức Chúa Giêsu đã nói tới về sự tái lâm của Ngài và kêu gọi con cái của Chúa phải làm gì trong khi chờ đợi Chúa tái lâm. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 đến câu 13, khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, khúc đó nói rằng trước khi Chúa tái lâm, người con cái của Chúa chúng ta phải làm gì? Tức là phải tỉnh thức chờ đợi Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 13, Chúa Giêsu nói gì? Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Trước ngày Chúa Giêsu trở lại tiếp đón chúng ta về hưởng phước của Ngài, trong khi chúng ta ở trần gian này, lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải tỉnh thức. Để dạy mọi người, trong đó có chúng ta cũng như các môn đồ của Ngài ngày xưa, phải tỉnh thức. Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện về tiệc cưới ở xứ Do Thái ngày xưa. Ngày xưa phong tục cưới gả ở xứ Palestine rất là lạ. Đám cưới có thể diễn ra hàng tuần và ngài chàng rể rước dâu không định ngày trước như chúng ta ở Việt Nam hay là ở các nước trên thế giới này. Người ta nói rằng điều vui nhất trong đám cưới người Do Thái là làm sao bắt gặp được đàn gái ngủ gục khi chàng rể đến. Vì vậy chàng rể thường tìm thời giờ nửa đêm đến rước dâu hoặc những lúc bất ngờ nhất. Cũng theo tục lệ này, cô dâu có 10 người nữ đồng trinh luôn đứng ở bên ngoài để chờ đón tiếp rước chàng rể đến. Nếu là ban đêm, 10 cô gái đồng trinh này phải cầm đèn trên tay, và khi chàng rể tới, họ đưa chàng rể vào nhà và cửa đóng lại. Những người không chịu chờ sẵn, khi cửa đóng lại rồi thì phải đứng bên ngoài, không cho vào để dự tiệc cưới nữa. Đức Chúa Giêsu kể rằng có 10 người nữ đồng trinh đón chờ chàng rể trong một đám cưới như thế. Trong số đó có 5 người được gọi là người khôn, và 5 người được gọi là người dạy. Có lẽ vì chờ đợi lâu giờ, lâu ngày nên đèn dầu của họ bắt đầu cạn đi. 5 người khôn luôn luôn cầm đèn của mình cháy sáng, còn 5 người dạy thì đèn dầu của họ bắt đầu lu mờ và sắp hết dầu. Và khi chàng rể đến thì họ không kịp trở tay và cuối cùng phải bị bỏ ở ngoài. Theo tục lệ của người Do Thái thì khi chàng rể sắp đến rước dâu thì chàng rể sai sứ giả hay là một người nào đó đi đường kêu lên: kìa chàng rể sắp đến, hãy chuẩn bị. Và khi nghe tiếng đó, các người nữ đều trỗi dậy, đèn của mình sáng ở trên tay. 5 người nữ khôn có đèn chiếu sáng, nhưng 5 người nữ mà dạy thì đèn của họ bắt đầu lu mờ, giờ sắp hết dầu. Làm sao đây? Họ xin những người kia làm ơn chia sẻ cho tôi ít dầu. Những người đó nói rằng: không được, dầu của tôi chỉ đủ để chờ chàng rể đến thôi, và nếu chia sẻ cho các chị thì dầu tôi sẽ hết, thì tôi cũng như các chị thôi. Và họ đề nghị rằng: các chị hãy chạy đi mua dầu đi. Và khi 5 người nữ dạy này chạy đi mua dầu thì chàng rể đến. Tất cả đều theo chàng rể vào trong phòng tiệc cưới. Và khi 5 người nữ dạy đi mua dầu trở lại thì cửa đã đóng lại rồi. Họ không biết làm sao vào, họ gõ cửa. Họ kêu la lên rằng: xin mở cửa cho chúng tôi, hỡi Chúa hãy mở cửa cho chúng tôi. Nhưng từ bên trong có tiếng đáp như thế nào: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Rồi cửa không đóng lại, không mở ra, họ đứng ở bên ngoài và họ không có cơ hội để vào trong tiệc cưới. Mục đích của câu chuyện này, Đức Chúa Giê-xu muốn cho người Do Thái biết rằng họ thuộc về loại 5 người nữ đồng trinh dạ dột, không chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón đấng cứu thế đến trong trần gian. Khi Ngài giáng sanh tại Bethlehem, họ không đến để mà tiếp đón Ngài. Rồi khi Ngài sẽ trở lại trong tương lai đây, chắc chắn họ cũng không đón Ngài, vì họ đã từ chối Ngài, đã đóng đinh cho Ngài trên thập tự giá, vì họ không có sẵn sàng đón Ngài. Vì vậy Chúa kể câu chuyện này để ám chỉ cho họ biết rằng họ là những người dại không tiếp đón Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại, Ngài sẽ tái lâm. Ngài nói trước rằng Ngài đến thình lình, không ai biết trước Ngài và giờ. Cho nên mọi người theo Chúa, chúng ta cần phải tỉnh thức từng giờ, từng phút chờ đợi Ngài, để sẵn sàng bước vào trong tiệc cưới, hưởng phước hạnh với Ngài đời đời ở trên trời. Mỗi tấm lòng của chúng ta phải chuẩn bị bằng dầu thánh của Ngài đầy đủ trong cuộc đời của mình. Dầu thánh đó tức là thánh linh của Ngài và lời hằng sống của Ngài. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em là những người theo Chúa, là những người tin Chúa, mà đời sống của chúng ta không đổ đầy tràn dầu của thánh linh của Ngài, không có thánh linh ở trong đời sống của chúng ta, thánh linh không đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta, trong chúng ta không có lời hằng sống của Ngài, thì chúng ta quả thật là những người nữ đồng trinh cầm đèn mà không có dầu ở trong đèn của mình và phải bị bỏ ở ngoài. Luca đoạn 17 câu 26 đến 37, Chúa cảnh cáo rằng vào thời của Noe, dầu đã báo trước rằng có nước lục hủy diệt loài người, nhưng người ta vẫn ăn uống cưới gả như thường, không đếm xỉa gì tới lời giảng của Noe, và cuối cùng những người đó bị nước lục cuốn đi và chết hết. Rồi Chúa Giê-xu cũng kể rằng trong thời Lót cũng vậy, người ta ở nhà chỉ mua bán trồng tỉa cất dựng, đến ngày mà Lót ra khỏi thành Sodom Gomorrah thì những kẻ kia bị ở trong thành đó diêm sinh hủy diệt tất cả. Những người đó là gì? Những người đó là những người không có tỉnh thức, không nghe rõ lời rao báo của sứ giả của Đức Chúa Trời, và cuối cùng họ đã bị hủy diệt ngay ở trong thành Sodom Gomorrah đó. Chúa Giê-xu sắp tái lâm là con của Chúa. Sứ điệp mà Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay trong Ma-thi-ơ đoạn 25 này là phải tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày và giờ. Chúng ta mỗi người phải sẵn sàng tỉnh thức chờ đợi Chúa từng giây từng phút. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta rất buồn vì có một số người là có cái của Chúa nhưng mà không tỉnh thức, không chuẩn bị gì cả. Họ cứ vùi đầu ở trong công việc làm ăn, vui chơi, không lo nghĩ gì tới đời sống thuộc linh của mình. Đời sống tâm lòng của họ thiếu dầu của Thánh Linh, nhưng họ không đầu phục Chúa để được đầy dậy Thánh Linh. Lòng của họ thiếu lời của Đức Chúa Trời, nhưng họ không chịu đọc học lời của Chúa Trời để lời của Đức Chúa Trời đầy dậy như là một cái chiếc đèn đầy dậy dầu chiếu sáng. Họ chỉ lo đời này mà không lo đời sống thuộc linh của mình. Ngài Chúa ta lâm gần rồi, thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy quay về với tấm lòng của mình và hỏi rằng: Chúa ơi, lòng của con là chiếc đèn có đầy dầu Thánh Linh của Ngài chưa? Lòng của con là chiếc đèn có đầy dẫy lời hằng sống của Ngài chưa? Và nếu chưa, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, hãy tỉnh thức từng giờ từng phút. Có một ông thanh tra học đường nọ đến thăm một trường tiểu học, nói với các em học sinh rằng: tôi sẽ trở lại đây một lần nữa, từ nay đến ngày tôi trở lại, tôi sẽ coi bàn của từng em, nếu bàn của em nào sạch sẽ tôi sẽ thưởng cho. Có một em gái nọ sống là khi học thì đồ đạc giấy tờ thấy tùm lum tùm la, nhưng em nói rằng: được, tôi sẽ lấy phần thưởng. Bây giờ mỗi buổi sáng khi đến học tôi sẽ sửa soạn bàn tôi cho sạch sẽ. Nhưng các bạn khác nói rằng: nếu mà ông thanh tra đến buổi chiều thì sao? Thì em này nghĩ một lát thì nói rằng: phải rồi, tôi biết. Bây giờ cả buổi sáng và buổi chiều tôi sẽ sửa soạn bàn tôi cho sạch sẽ. Và em đó ý thức được rằng muốn được phần thưởng của vị thanh tra thì phải chuẩn bị bàn của mình mỗi buổi sáng và chiều khi đi học. Chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bạn chị em, muốn chúng ta sẵn sàng đón tiếp Chúa của Thế Giê-xu Ngài tái lâm để nhận nước hàng sống của Ngài, để nhận phần thưởng từ nơi Ngài, chúng ta bây giờ phải tỉnh thức mỗi giờ mỗi phút, phải sửa soạn lòng của mình. Không phải là buổi sáng buổi chiều mà thôi, nhưng cả suốt cuộc đời của chúng ta, từng giây từng phút, ngay cả khi chúng ta ngủ nữa, tất cả mọi thời giờ của chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hãy tỉnh thức vì Chúa đến bất thình lình. Kinh Thánh nói rằng Ngài đến như kẻ trộm, tức là mình không biết ngày và giờ. Chúng ta cần phải tỉnh thức và chờ đợi để đón tiếp Chúa chúng ta. Đừng như năm người nữ dại dột, không lo sẵn bình dầu cho cái chiếc đèn của mình, rồi phải bị bỏ ra ngoài khóc lóc và nghiến răng. Trước ngày Chúa tái lâm, người tín đồ chẳng những phải tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa. Nhưng Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 14 đến câu 30 thì còn cho chúng ta một điều nữa phải làm để chuẩn bị, đó là phải trung tín sử dụng ân tứ Chúa giao cho mình. Đức Chúa Giê-xu nói thí dụ rằng: dạ, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mình giao cho của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác nữa. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, Chúa Giê-xu kể rằng chủ của những người đầy tớ đó trở về và kêu họ đến để mà tính sổ. Người nhận 5 ta lân đến nói với chủ rằng: chủ ơi, chủ giao tôi 5 ta lân, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa, bây giờ có lời được 5 ta lân nữa, tất cả được 10 ta lân đây, tôi xin giao cho chủ. Người nhận 2 ta lân cũng đến với nói với chủ rằng: chủ ơi, chủ giao cho tôi 2 ta lân, tôi đã làm lợi cho chủ thêm 2 ta lân nữa, tức là được gấp đôi, và bây giờ tôi giao cho chủ 4 ta lân này. Nhưng cái người thứ ba nhận 1 ta lân thì đem chôn giấu của ta lân mình dưới đất. Và khi chủ kêu đến thì anh ra nói rằng: chủ ơi, tôi biết chủ là người gieo chỗ không có gặt, chủ là người nghiêm khắc, cho nên tôi sợ ta lân mà chủ giao cho tôi sẽ mất đi, tôi đã chôn rất kỹ và bây giờ chủ về tôi giao lại cho chủ. Rồi chủ nói gì với người này? Chủ nói rằng: hỡi đầy tớ biết nhé, tại sao người biết ta là người nghiêm khắc mà không đem cái ta lân của ta gửi cho người làm lợi ra, hoặc là người buôn bạc để làm lợi ra, hầu cho có lợi cho ta, mà ngươi không làm gì cả? Rồi người chủ này nói với những người mà làm lợi ra rằng: hỡi đầy tớ ngay lần trung tính kia được lắm, ngươi sẽ vào hưởng phước hạnh với ta. Rồi ông chủ này giao cho những chức phần cho những người này. Thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện Chúa Giêsu kể ở đây nói gì? Chúng ta cần phải hầu việc Chúa, làm lợi cho Ngài, đang khi chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Là con cái của Chúa, chúng ta đang trông chờ Chúa Giêsu chúng ta hồi lai. Chúa sẽ đến và tiếp rước chúng ta về ở với Ngài, hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời. Ngay bây giờ chúng ta phải nỗ lực hầu việc Chúa. Ta lân là gì? Ở Palestine, ta lân không phải là đồng tiền, nhưng là một trọng lượng đo lường. Trị giá của ta lân tùy thuộc nó đúc bằng đồng, bằng bạc hay là bằng vàng. Thường người ta định giá một ta lân vàng khoảng 48 kg, có khi là 58 kg 96 hoặc là 59 kg 644. Tuy nhiên một ta lân bạc thì trị giá chỉ bằng một lượng vàng mà thôi. Chữ ta lân ngày xưa bây giờ trở thành một thành ngữ rất phổ thông, một chữ rất là phổ thông. Có lẽ ví dụ Chúa Giêsu ở đây đã khiến cho các nước trên thế giới này lấy cái chữ ta lân đó để làm một cái danh từ đặc biệt chỉ về tài năng của mình. Thật ra chữ ta lân chỉ về tài năng mà trời phú cho mình, hay là Chúa ban cho mình, Chúa phú cho, tức là một ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho chính mình. Trong Hội Thánh, chữ ta lân hiểu như là một ân tứ từ Đức Chúa Trời ban cho mỗi con cái của Chúa để dùng đó để phục vụ hầu việc Ngài. Mỗi người Chúa cho ít nhất là một ta lân. Có nhiều người có nhiều tài năng mà Chúa ban cho, người ta phải dùng tài năng đó để phục vụ Chúa. Có người Chúa cho ta lân giảng đạo, có người Chúa cho ta lân cầu nguyện, có người Chúa ta lân dâng hiến, có người Chúa cho ta lân an ủi nhau, có người Chúa cho ta lân để mà khuyên dỗ lẫn nhau. Ở trong Hội Thánh có nhiều tài năng mà Đức Chúa Trời phú cho, có người có tài về âm nhạc, có người có tài về điều khiển máy móc và đủ thứ tài năng mà Chúa ban cho ở trong dòng con cái của Ngài. Chúa muốn gì ở nơi chúng ta khi Ngài giao chúng ta những ta lân đó? Thưa quý bạn cho em, Ngài muốn cho chúng ta làm lợi ra. Nếu chúng ta không làm lợi ra thì tài năng hay là ta lân mà Chúa ban cho chúng ta sẽ mai một đi, sẽ mất đi. Chúng ta thấy người có một ta lân đem chôn giấu và đem trình với chủ mình một ta lân đó mà thôi, không có lợi gì cả. Người chủ này nói gì? Hãy lấy ta lân này giao cho người có 10 ta lân. Người có 10 ta lân rồi mà bây giờ giao thêm một ta lân nữa, người được 11. Còn người có một ta lân Chúa lấy luôn và bây giờ trở thành số 0. Đó là bài học cho tôi và quý ông bà anh chị em. Nếu Chúa cho chúng ta những ân tứ nào để phục vụ hầu việc Ngài mà chúng ta không sử dụng cách trung tín thì ân tứ đó sẽ mất đi. Chúng ta sẽ trở thành người vô dụng ở giữa hầu thánh của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì có nhiều người được Chúa giao nhiều tài năng và họ đã biết sử dụng những tài năng Chúa ban cho đó để phục vụ hầu việc Ngài. Nhưng cũng có một số ít người không sử dụng tài năng của mình và tài năng đó lần lần mai một đi, không còn sử dụng được nữa. Vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, trong khi chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu chúng ta hồi lai, chúng ta cần phải sử dụng một cách trung tín với những tài năng mà Chúa ban cho mình, để tài năng đó được làm hữu ích cho công việc của Chúa. Và Chúa sẽ khen ngợi chúng ta là đầy tớ ngay lành, trung tín được lắm. Hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi, như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Có một câu chuyện kể rằng một người kia rất thích về nghệ thuật, về âm nhạc, và họ thích, người này thích về dụng cụ âm nhạc lắm. Đặc biệt người này thích về những cái đờn violon. Anh ta bỏ rất là nhiều tiền của mình, gặp những cái đờn violon nào mới ở đâu thì anh đều mua đem về cả. Đến nỗi trong căn phòng của anh đầy dãy đờn violon, hàng trăm, hàng mấy trăm cái cây đờn violon, cả thế giới anh đã tìm gom lại mà mua để cho mình như là một cái viện bảo tàng. Có người đến thăm lạ lùng lắm, rồi người này nghĩ rằng ôi ước gì anh đem những cây đờn này để phân phát cho những tài năng, để đàn thì đem lại ích lợi cho thế giới này biết bao. Nhưng anh đã dùng tiền của mình mua những cây đờn này mà bỏ ở trong cái kho này, trở thành vô ích vô dụng, và những cây đờn này móc meo và vô ích mà thôi, không có ích lợi gì cả. Tôi và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Chúa giao cho chúng ta những tài năng, những khả năng để hầu việc Đức Chúa Trời, thì xin Chúa cho chúng ta đừng bỏ nó vào trong viện bảo tàng. Hãy đem nó ra phục vụ Chúa. Ai ca hát hãy ca hát ngợi khen Chúa. Ai giảng dạy hãy giảng dạy hết lòng hết sức của mình. Ai làm chứng nhân cho Chúa hãy làm chứng nhân cho Chúa. Ai có khả năng khuyên đơn thăm viếng thì hãy làm công việc Chúa. Ai đờn ai hát hãy làm công việc của Chúa, vân vân. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy trung tín trong ân tứ mà Chúa ban cho mình và sử dụng nó cách đặc biệt để hầu việc Chúa. Trước ngày Chúa ta lâm, chẳng những chúng ta phải tỉnh thức, nhưng mà chúng ta cần phải sử dụng ân tứ của mình để làm ích lợi cho công việc của Chúa. Người tín đồ trước ngày Chúa ta lâm chẳng những phải tỉnh thức chờ đợi Chúa, phải trung tín sử dụng ân tứ Chúa giao. Nhưng ở Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến 46, Chúa Giê-xu còn nói một điều nữa, đó là phải hết lòng giúp đỡ những kẻ khác. Hãy hết lòng giúp đỡ những kẻ khác. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31-33, Chúa Giê-xu nói rằng khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên chia chiên ra với dê, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Rồi Chúa Giê-xu phán, bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được Chúa ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Cái đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ nó. Rồi Đức Chúa Giê-xu kết luận, rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn kẻ công bình sẽ vào sự sống đời đời. Ngài phán rằng, bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ bên hữu rằng, hỡi các ngươi được Chúa ban phước, hãy đến nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Chúa kể câu chuyện này và nói rằng vua sẽ phân ra, bên hữu thì là chiên mà bên tả là dê. Những người thuộc về chiên, con chiên của Chúa thì là những người sống trong sự công bình, vâng theo lời của Ngài, còn những người kia thì không. Tại sao một hạng người được vào hưởng nước nơi thiên đàng, còn một hạng người khác thì đi vào lửa đời đời, như câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể đây? Thưa quý ông bà anh chị em, trước tiên phải hiểu rằng một hạng là chiên, tức là con cái thật của Chúa, còn hạng kia là dê, không phải là con cái thật của Chúa. Để biết ai là con cái thật của Chúa, hãy xem việc làm của người đó. Và Chúa Giê-xu kể ở trong câu 35 đến câu 36 của đoạn 25 này, Ngài kể rằng Khi ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Và những người đó ngạc nhiên hỏi rằng: Thưa Chúa, làm sao chúng tôi biết khi nào mà Chúa đói để chúng tôi cho Chúa ăn, khi nào Chúa khát chúng tôi cho Chúa uống, khi nào Chúa đau chúng tôi cho thuốc cho Chúa, khi nào Chúa bị tù chúng tôi sẽ thăm Chúa, vân vân, mà hỏi Chúa nhiều câu. Và Chúa Giêsu trả lời như thế nào, thưa quý ông bạn chị em? Chúa trả lời rằng: Quả thật tôi nói cùng các ngươi, hãy các ngươi làm việc đó cho một người trong những người hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Nếu chúng ta giúp đỡ cho những người nghèo khổ thì đó là chúng ta giúp đỡ Chúa. Nếu chúng ta giúp đỡ chữa lành cho những người đau ốm, ấy là chúng ta giúp đỡ Chúa. Chúng ta thăm viếng những người đau yếu, đấy là chúng ta thăm viếng Chúa, vân vân. Và khi nào tôi và quý bạn chị em làm điều nào vì nhân danh Chúa cho một người nào, để làm cho người đó được an ủi, được tốt lành, thì đó là chúng ta làm cho Chúa. Trước ngày Chúa Giêsu tái lâm, người con dân của Chúa phải hết lòng giúp đỡ những người khác như Chúa dạy ở đây, tức là giúp đỡ cho Chúa vậy. Có một sư kể câu chuyện rằng, một sư nói với người hỏi một sư rằng: Thiên đàng là gì? Có một lần nọ, có một người chạy đến một sư và hỏi rằng: Mục sư ơi, mục sư giảng về thiên đàng là gì? Mục sư nói rằng: Thiên đàng ở đằng kia, ở một góc xó đường, một hẻm, ở tại đó có một người góa phụ với một đứa con nhỏ ngồi ở trên một chiếc rương nhỏ, không có nhà cửa, đang đói và buồn thảm khóc lóc ở tại đó. Nếu anh đến đó mà giúp cho người đàn bà này có chỗ ở, có tiền để ăn, thì anh sẽ thấy thiên đàng. Mấy ngày sau, người này chạy đến mục sư và nói rằng: Mục sư ơi, tôi đã thấy thiên đàng rồi. Mục sư hỏi rằng: Thiên đàng ở đâu? Người này nói rằng: Tôi đã nghe lời mục sư, tôi đã đem tiền giúp đỡ người góa phụ kia, và bà đã đi mướn được ngôi nhà, có tiền để sinh sống. Và ngay giờ phút đó tôi thấy là thiên đàng đã đến với lòng của tôi, vì tôi thỏa mãn vui sướng. Một ngày kia, ở một làng nọ Trung Hoa, người ta cầm cây cầm gậy rượt theo một em bé nhỏ chừng 8, 9, 10 tuổi, đuổi ra khỏi làng vì em bé này bị bệnh cùi, bệnh hủi. Người ta không chịu em này ở trong xóm làng của mình và đuổi đi. Thì lần khi em chạy và người ta rượt theo, thì có một vị mục sư chạy đến ôm em bé này vào lòng. Em bé này ngước lên nhìn và nói rằng: Ông là ai? Tại sao ông lo lắng cho tôi vậy? Vị mục sư này nói rằng: Tôi là người cũng như em, được Đức Chúa Trời đã dựng nên, vì vậy tôi yêu thương em. Kể từ nay em đừng sợ nữa, tôi sẽ chăm sóc em, sẽ lo lắng cho em. Em này ngước lên và nói rằng: Mục sư ơi, làm sao tôi trả ơn cho mục sư được? Mục sư nói với em rằng: Em hãy trao tặng tình yêu cho người khác nhiều bao nhiêu em có thể làm được, hãy làm đi. Khi em ở trong nhà mục sư, em dành nhiều thời giờ đến thăm những người cùi hủi, đem cơm cho họ ăn, đút cho họ từng miếng cơm. Và em làm việc đó suốt mấy năm, cho đến năm 11 tuổi thì em vì bệnh cùi đó đã qua đời. Tất cả mọi người đều khóc, chẳng những cảm ơn em mà khóc vì nhớ đến em, nói rằng cô bé thiên đàng nhỏ bé của chúng ta đã trở về thiên quốc rồi. Em bé này giàu nhỏ nhưng đã biết dùng những sức của mình để mà giúp đỡ cho người khác. Trước ngày Chúa Giêsu tái lâm, Chúa Giêsu cũng muốn tôi và quý ông bà anh chị em dành cuộc đời của mình để giúp đỡ những người khác. Nhớ đến hoàn cảnh của họ, nghĩ đến những hoàn cảnh của họ mà giúp đỡ họ. Cái nghịch lý của chúng ta ngày nay là gì? Chúng ta muốn người khác cầu nguyện cho chúng ta, nhưng mà chúng ta ít khi cầu nguyện cho người khác. Chúng ta muốn người khác giúp đỡ chúng ta, nhưng mà chúng ta ít giúp đỡ cho những người khác. Chúng ta muốn những người khác thăm viếng chúng ta, nhưng mà chúng ta không đời nào đi thăm viếng một người nào cả. Và đó là cái nghịch lý trong hội thánh của Chúa ngày nay, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em từng người một, mà khi nghe một người nào đau ốm chúng ta đến thăm, khi nghe một người nào thiếu thốn chúng ta đến thăm và giúp đỡ, khi nghe một người nào đó bị hoàn cảnh thử thách chúng ta đến thăm và an ủi khi giúp đỡ những người đó, mỗi người làm như vậy thì hội thánh này sẽ phấn hưng, thưa quý ông bà anh chị em. Có người nói với tôi rằng làm sao hội thánh này lên hơn con số 100, nhưng làm sao được? Chúng ta chưa lo nghĩ đến nhau, chúng ta chỉ lo cho mình, chúng ta muốn người khác giúp mình, nhưng mà ít khi nào chúng ta giúp người khác, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trước ngày Chúa Tái Lâm, chúng ta hãy làm điều này đi, để chúng ta thấy hội thánh của Chúa phấn hưng. Chúa Giêsu đã dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc. Trước ngày Chúa trở lại, tôi và quý ông bà anh chị em là con dân của Chúa, chúng ta phải tỉnh thức chờ đợi Chúa mỗi giờ, mỗi giây phút, sửa soạn lòng mình. Chúng ta phải trung tín sử dụng ân tứ mà Chúa giao cho mình, để những ân tứ đó không bị mai một, bỏ đi. Và chúng ta phải hết lòng giúp đỡ kẻ khác. Và nếu được vậy, hội thánh Chúa sẽ lớn lên, hội thánh Chúa sẽ phục hưng, hội thánh Chúa sẽ có nhiều người vào trong hội thánh của Ngài, nhận lấy sự vui mừng vì được cứu rỗi. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em tâm niệm rằng trước ngày Chúa Giêsu trở lại, trong khi con chờ đợi Chúa tái lâm, xin Chúa cho con tỉnh thức, xin Chúa cho con trung tín sử dụng ân tứ mà Ngài ban cho con, và xin Chúa cho con hết lòng giúp đỡ những kẻ khác. Cầu Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.